Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Lê Phước, Anh Vũ và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 13 tháng 6 năm 2012.
Việt Nam đề nghị Nhật Bản cùng khai thác dầu khí ở Biển Đông.
Trung Quốc có thể tài trợ cho dự án đường sắt Việt Nam-Campuchia.
Hoa Kỳ sẽ giúp Philippines giám sát các bờ biển.
Tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi bắt đầu công du châu Âu.
Báo chí Nhật Bản tố cáo Trung Quốc giao vũ khí cho Bắc Triều Tiên.
Một nhà đối lập Cuba bị bắt giữ sau khi làm chứng tại Thượng viện Hoa Kỳ.
Mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam dứt khoát không chấp nhận báo tư nhân.
Kính thưa quý vị, Việt Nam đề nghị Nhật Bản cùng khai thác dầu khí ở Biển Đông. Tờ Nhật báo Kinh tế Nikkei của Nhật Bản hôm nay loan tin là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam dự định mời các công ty Nhật tham gia phát triển khoảng 20 lô dầu khí ở vùng Biển Đông. Các nguồn tin được tờ Nikkei trích dẫn cho biết là Petro Việt Nam vào đầu tháng 7 tới sẽ tiến hành chương trình xúc tiến đầu tư trực tiếp với các công ty Nhật về việc cùng khai thác dầu khí nói trên. Tờ báo này cho biết thêm là các công ty Nhật cũng được mời tham gia đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, trong đó bao gồm các nhà máy lọc dầu và nhà máy nhiệt điện chạy bằng than, với tổng số vốn 24,8 tỷ đô la. Hiện giờ đã có nhiều công ty Nhật Bản đầu tư vào các dự án trong lĩnh vực năng lượng ở Việt Nam như JX Holdings và Idemitsu Kosan, công ty JX Nippon Oil and Energy, trực thuộc công ty JX Holdings cũng đang bàn việc liên kết với Petro Việt Nam để thực hiện kế hoạch mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Trung Quốc có thể tài trợ cho dự án đường sắt Việt Nam-Campuchia. Theo tờ Phnom Penh Post hôm nay, Campuchia đang thương lượng với chính phủ Trung Quốc về việc tài trợ cho một dự án xây dựng tuyến đường sắt dài 250 km nối liền thủ đô Phnom Penh với Việt Nam thay vì đi vay của Ngân hàng Phát triển Á Châu. Ông Vasim Surya, một quan chức của Bộ Giao thông Công chánh Campuchia, nói rằng chính phủ có thể nhờ Trung Quốc tài trợ cho dự án trị giá 600 triệu đô la này mà không phải nhờ đến tín dụng phức tạp của Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB. Trong một cuộc hội thảo về cơ sở hạ tầng tổ chức hôm qua, viên chức này nói Trung Quốc không đặt ra nhiều điều kiện như ADB, nhưng các chuyên viên kỹ thuật của Trung Quốc cũng rất giỏi, hết lời chẩn. Lãi suất bình quân tín dụng ưu đãi của ADB, theo như số liệu tổng hợp của diễn đàn các tổ chức phi chính phủ ở Campuchia năm ngoái là khoảng 1,32% một năm sau thời gian ân hạn, còn lãi suất ưu đãi của Trung Quốc có cao hơn đôi chút, trung bình là 1,83% một năm. Chính sách xã hội của Ngân hàng Phát triển Á Châu có từ năm 2009 đã kê ra một loạt các yêu cầu về việc đền bù và khôi phục lại thu nhập cho những người bị ảnh hưởng bởi dự án đường xe lửa. Còn nếu đi vay từ Trung Quốc thì không có những điều kiện này. Ông Peter Primbold, Phó Giám đốc Văn phòng ADB tại Campuchia cho biết, Ngân hàng Phát triển Á Châu luôn duy trì quan điểm là tín dụng luôn đi kèm với phát triển bền vững. Thông báo hôm qua của chính phủ Campuchia về việc đi vay của Trung Quốc đã bị dân biểu Son Chay của đảng Samrensi phản đối quyết liệt. Ông cho rằng các công ty Trung Quốc xây dựng đường xá và các cơ sở hạ tầng khác có chất lượng tệ hại, nhưng lãi suất lại cao. Dân biểu này tuyên bố, chúng tôi không phản đối lại nhu cầu tìm nguồn vốn phục vụ cho nền kinh tế quốc gia, nhưng phải thật minh bạch, và nói thêm là có thể cho đấu thầu các dự án như thế.
Hoa Kỳ sẽ giúp Philippines giám sát các bờ biển. Hôm qua, Lầu Năm Góc thông báo là Hoa Kỳ dự định giúp Philippines kiểm soát tốt hơn các vùng bờ biển trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông giữa Manila với Bắc Kinh trở nên gay gắt hơn. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Thiếu tá Catherine Wilkinson, cho hãng tin AFP biết là họ vừa khởi động dự án giúp Philippines thông qua một trung tâm giám sát bờ biển. Trung tâm này sẽ cung cấp toàn cảnh những gì xảy ra trong vùng hải phận Philippines. Cũng hôm qua, Lầu Năm Góc cho biết họ đang lên kế hoạch trang bị cho Philippines một trạm radar trên đất liền như là một phần của trung tâm giám sát, giúp theo dõi các tàu thuyền ở ngoài khơi bờ biển Philippines. Kế hoạch giúp Manila giám sát các bờ biển được loan báo sau cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama với Tổng thống Philippines Benigno Aquino tại Nhà Trắng ngày 8 tháng 6 vừa qua. Trong cuộc họp đó, Tổng thống Obama đã hứa với đồng nhiệm Philippines giúp Manila tăng cường khả năng phòng thủ và hiện đại hóa quân đội. Hai tổng thống Mỹ và Philippines trong dịp này đều tỏ ý muốn có một giải pháp hòa bình cho vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Cho tới nay, chính quyền Obama vẫn khẳng định rằng vấn đề này phải được thương lượng giữa Trung Quốc với toàn bộ các nước láng giềng, trong đó có nhiều nước là đồng minh của Washington. Trong khi Bắc Kinh thì vẫn chủ trương giải quyết các tranh chấp lãnh thổ trên cơ sở song phương. Hoa Kỳ hiện đang tăng cường hiện diện quân sự ở châu Á, Thái Bình Dương trước sự lớn mạnh về kinh tế và quân sự của Trung Quốc, với trung tâm điểm của cuộc đối đầu này là vùng Biển Đông.
Tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi bắt đầu công du châu Âu. Hãng tin AFP cho hay, hôm nay bà Aung San Suu Kyi đã rời Yangon lên đường đi thăm châu Âu, bắt đầu chuyến công du hơn 15 ngày đến một số nước đã ủng hộ sự nghiệp chính trị của bà từ bấy lâu nay. Theo lịch trình, bà San Suu Kyi sẽ đến Geneva vào tối nay. Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva, bà sẽ phát biểu về vấn đề lao động cưỡng bức. Sau đó, bà sẽ đến Anh, nơi bà từng theo học tập và lập gia đình. Tiếp đó, bà sẽ đến Dublin và Paris. Ngày 19, tại Oslo, Na Uy, bà sẽ có một cuộc họp chính thức về giải Nobel mà bà đã được bầu chọn cách đây 21 năm. Chuyến công du của bà Aung San Suu Kyi bị mờ nhạt do diễn ra trong bối cảnh bạo lực đẫm máu trong mấy ngày qua giữa cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo ở miền Nam Miến Điện. Tuy nhiên, bà đã không thay đổi lịch trình. Trước khi khởi hành, bà đã tuyên bố với báo giới rằng: "Xin chết, tôi muốn làm hết sức mình vì lợi ích của nhân dân Miến Điện." Phái đoàn của bà lần này gồm có 5 người, trong đó không có nhân vật nào thuộc thế hệ tham gia thành lập Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Kể từ năm 1988, bà Aung San Suu Kyi luôn sống trong cảnh tù tội và quản thúc tại gia. Đến năm 2010, bà được trả tự do. Rồi tháng 4 vừa qua, bà trúng cử dân biểu quốc hội. AFP nhận định, Tổng thống Thanh Sen chấp nhận cho bà trở lại chính trường vì muốn nhờ vào uy tín và ảnh hưởng của bà để thoát khỏi các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế và để vực dậy nền kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, bà Aung San Suu Kyi không quá lạc quan về những cải cách vừa qua ở Miến Điện. Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên tại Thái Lan vừa rồi, bà đã kêu gọi các nhà đầu tư nên giữ thận trọng đối với chế độ hiện tại ở Miến Điện. Còn trong chuyến công du châu Âu lần này, một nhà nghiên cứu Úc được AFP dẫn lời cho rằng bà Aung San Suu Kyi sẽ cố gắng làm cho những đối tác của mình hiểu rằng tại Miến Điện, tiến trình cải cách chính trị và kinh tế chỉ mới bắt đầu. Hãng tin này cũng dự đoán, để tránh rắc rối khi trở về nước, bà San Suu Kyi sẽ phải cân nhắc từng lời trong các buổi nói chuyện tại châu Âu. Chuyến công du của bà Aung San Suu Kyi đến châu Âu sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 này.
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc đến Miến Điện để xem xét tình hình bạo động tôn giáo. Một viên chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc đã đến Xích Quê thuộc miền Tây Miến Điện hôm nay. Đây là địa phương từ nhiều ngày qua đã xảy ra các vụ bạo động đẫm máu giữa cộng đồng người Phật giáo và Hồi giáo, tạo nên một thử thách cho chế độ Naypyidaw. Hai ngày sau khi Liên Hiệp Quốc loan báo rút đi một bộ phận nhân viên vì lý do an ninh, ông Vijay Nambiar, cố vấn đặc biệt về Miến Điện của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã có mặt tại thủ phủ của bang Rakhine để quan sát và đánh giá tình hình. Sau đó đặc sứ đã đi Mondaw ở miền bắc bang này, nằm gần biên giới Bangladesh. Cùng đi với ông có tướng Thanhatay, bộ trưởng biên giới và 15 viên chức Hồi giáo từ Rangoon đến. Mondaw là thành phố có đa số dân thiểu số Rohingya theo đạo Hồi, đã xảy ra các cuộc bạo động vào thứ Sáu tuần trước. Xin nhắc lại, bạo động giữa người Hồi giáo và Phật giáo đã bùng nổ sau khi đám đông người Phật giáo giết chết 10 người Hồi giáo để trả thù một vụ hãm hiếp. Các cuộc đụng độ sau đó lan đến Xích Quê, làm cho tổng cộng 25 người chết và 41 người bị thương, theo chính phủ Miến Điện. Báo chí chính thức nói rằng có 1.600 căn nhà đã bị đốt cháy, hàng ngàn người đi sơ tán. Nhiều nguồn tin khác cho biết thiệt hại nặng nề hơn. Cho dù chính phủ đã ra lệnh giới nghiêm và ban bố tình trạng khẩn cấp, tình hình vào đầu tuần vẫn diễn tiến xấu. Liên Hiệp Quốc đã rút đi một số nhân viên tại các vùng có bạo động. Y sĩ không biên giới thông báo tạm ngưng hoạt động. Tổng thống Thanh Sen phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ khi lên nắm quyền vào tháng 3 năm ngoái, hôm Chủ nhật đã kêu gọi hòa hoãn. Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu đều bày tỏ quan ngại và kêu gọi các bên kềm chế. Từ hôm thứ Hai, hàng trăm người Rohingya đã dùng thuyền để chạy sang Bangladesh, nhưng bị chính quyền nước này buộc phải trở về Miến Điện. Ngoài trường hợp hết sức phức tạp của người Rohingya, các cuộc bạo động hiện nay đã phơi bày ra ánh sáng tình trạng căng thẳng về tôn giáo trong một đất nước có đến 89% người dân theo đạo Phật và chỉ có 4% là người Hồi giáo.
Báo chí Nhật Bản tố cáo Trung Quốc giao vũ khí cho Bắc Triều Tiên. Hôm nay, Nhật báo Asahi của Nhật Bản đưa tin năm 2011, Trung Quốc đã giao cho phía Bắc Triều Tiên 4 xe phóng tên lửa vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm bán vũ khí cho chế độ Bình Nhưỡng. Asahi nêu rõ, vệ tinh dò thám của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã phát hiện 4 xe phóng tên lửa đã được vận chuyển trên một tàu chở hàng mang tên Harmony Wish đăng ký tại Campuchia. Tàu khởi hành từ Thượng Hải ngày 1 tháng 8 năm 2011 và 3 ngày sau đó đã cập cảng Nam Phô. Tháng 10 năm 2011, tàu tới Osaka và bị các lực lượng tuần duyên của Nhật Bản kiểm tra và phát hiện các giấy tờ có liên quan đến việc xuất khẩu các thiết bị tên lửa nói trên. Điều đáng chú ý là các giấy tờ này có nguồn gốc từ Thượng Hải. Theo Asahi, lô hàng nói trên bao gồm 4 xe tải 16 bánh, loại WVS 51.200 dài 21m, được xuất khẩu bởi một chi nhánh của một tập đoàn Trung Quốc chuyên sản xuất thiết bị không gian và bệ phóng tên lửa. Tại Trung Quốc, các phương tiện loại này được sử dụng để vận chuyển tên lửa và loại WVS 51.216 bánh nói trên có nhiều khả năng được thiết kế để vận chuyển tên lửa đạn đạo liên lục địa Đông Phong 31. Các thiết bị này trông giống như những thiết bị được Triều Tiên trình diễn trong buổi lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kim Nhật Thành vừa qua. Phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản đã từ chối xác nhận thông tin này của Asahi, nhưng khẳng định, xin trích, nếu nhận được thông tin liên quan đến vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, chính phủ Nhật Bản sẽ phối hợp với các nước có liên quan để giải quyết. Về phần mình, Nhật báo Asahi trích dẫn nhiều nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết Mỹ, Nhật và Hàn Quốc đã phát hiện việc giao hàng nói trên từ gần một năm nay. Tuy vậy, ba nước đã không làm lớn chuyện do hy vọng Trung Quốc có thể gây sức ép buộc Bắc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán và để Trung Quốc vận động Bắc Triều Tiên không tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba. Ngay lập tức, phía Trung Quốc đã bác bỏ thông tin của tờ Asahi. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân hôm nay tuyên bố, xin trích, các công ty của Trung Quốc không hề xuất khẩu những thiết bị cấm theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Xin nhắc lại, sau hai lần thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên vào năm 2006 và 2009, Liên Hiệp Quốc đã thông qua hai nghị quyết 1718 và 1874 cấm cung cấp cho Bình Nhưỡng vũ khí hạng nặng, công nghệ vũ khí hạt nhân và các thiết bị có liên quan. Sau vụ phóng tên lửa thất bại hồi tháng 4 rồi, các lệnh cấm vận trên đã được tăng cường và được phía Trung Quốc tán đồng.
Trung Quốc tẩy chay một đại hội Phật giáo ở Hàn Quốc vì có đại biểu Tây Tạng. Đoàn đại biểu Trung Quốc tham dự một đại hội tôn giáo ở Hàn Quốc đã đột ngột bỏ về nước hôm nay, thứ Tư, nhằm phản đối sự tham gia của Tây Tạng. Phát ngôn viên của ban tổ chức cho biết 17 nhà sư và viên chức Trung Quốc là khách mời của Đại hội Phật giáo Thế giới WFP sẽ kết thúc vào thứ Sáu tới đã rời Hàn Quốc sau khi phản đối sự hiện diện của các đại biểu Tây Tạng. Hôm qua, ba đại biểu của Tây Tạng đã buộc phải rời khỏi cuộc họp toàn thể do các viên chức Trung Quốc đe dọa sẽ tẩy chay hội nghị. Phát ngôn viên trên nói rằng Tổng thư ký WFP đã chấp nhận yêu sách của Trung Quốc là các đại diện Tây Tạng phải rời hội trường để cho cuộc họp được tiến hành êm ả. Ba đại biểu Tây Tạng sau đó đã tham gia các sự kiện khác trong đại hội kéo dài 5 ngày này và đoàn Trung Quốc bèn trở về nước. Khoảng 400 đại biểu từ 30 nước tham gia sự kiện được Đại hội Phật giáo Thế giới tổ chức 2 năm một lần tại Jeju, thành phố miền Nam Hàn Quốc. Chính quyền Seoul đã cấp thị thực cho Ramdong Rinpoche, cựu thủ tướng chính phủ Tây Tạng lưu vong, để đến tham dự đại hội. Đây là một cử chỉ hiếm hoi. Hàn Quốc đã nhiều lần từ chối cấp visa cho lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma vì sợ phải đối đầu với Bắc Kinh. Ban đầu, các nhà tổ chức cũng dự định mời Đạt Lai Lạt Ma đến đại hội Jeju năm nay, nhưng rốt cuộc phải từ bỏ ý định này. Bắc Kinh luôn coi Đạt Lai Lạt Ma là một nhà ly khai, cho dù ngài chỉ kêu gọi được quyền tự trị, chứ không đòi độc lập cho Tây Tạng và không ngừng gây áp lực lên các nguyên thủ thế giới để không tiếp kiến Đạt Lai Lạt Ma.
Một nhà đối lập Cuba bị bắt giữ sau khi làm chứng tại Thượng viện Hoa Kỳ. Hôm qua 12 tháng 6, một tổ chức đối lập tại Cuba cho biết tuần rồi một nhà đối lập Cuba đã bị chính quyền La Habana bắt giữ. Nguyên nhân là do người này đã tham gia cuộc họp qua màn ảnh truyền hình tại Thượng viện Hoa Kỳ tố cáo sự hạ khắc của chính phủ Cuba. Người bị bắt giữ là ông Luis García Borre Antúrez, 47 tuổi. Hãng tin AFP cho biết, theo nguồn tin từ một tổ chức đối lập tại Cuba mang tên Ủy ban Nhân quyền và Hòa giải Dân tộc Cuba, Antúrez đã bị bắt vào hôm thứ Bảy rồi. Ông đã bị công an thẩm vấn và bị đánh đập dã man tại nhà riêng ở thành phố Placetas, tỉnh Villa Clara, miền trung Cuba. Trước đó, vào ngày 7 tháng 6, Antúrez và một phụ nữ Cuba tên là Sara Marta Fonseca đã tham gia phiên họp truyền hình với Thượng viện Hoa Kỳ. Trong phiên họp này, các nghị sĩ Mỹ cũng đã lên án việc chính quyền Cuba gần đây tăng cường đàn áp đối lập Cũng trong phiên họp, Andrade đã tố cáo chính sách của Tổng thống Obama duy trì nhiều hạn chế đối với đảo quốc Cuba. Chính quyền Cuba không cung cấp thông tin về vụ bắt giữ. Tuy nhiên, hãng tin AFP cho rằng việc bắt giữ nói trên có liên quan đến phiên họp Thượng viện Hoa Kỳ ngày 7 tháng 6, bởi chính quyền La Habana luôn xem phe đối lập là lính đánh thuê cho Mỹ từ trong ngoặc kép. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2012, Ủy ban Nhân quyền và Hòa giải dân tộc Cuba đã ghi nhận tại Cuba có đến 2.795 vụ câu lưu trái luật, trong khi cả năm 2010 chỉ có 2.074 vụ và cả năm 2011 cũng chỉ có đến 4.123 vụ. Chỉ tính trong tháng 3, La Habana đã cho bắt giữ đến 1.158 người, trong đó phần nửa bị bắt trước khi Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đến Cuba. RFI.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Việt Nam dứt khoát không chấp nhận báo tư nhân.
Trong cuộc đối thoại trực tuyến với nhân dân chiều hôm qua, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã tuyên bố là Việt Nam không có kế hoạch tư nhân hóa báo chí, bởi vì theo ông, ở Việt Nam, báo chí đã là diễn đàn của nhân dân rồi. Trong cuộc đối thoại trực tuyến nói trên, ông Nguyễn Bắc Son cũng khẳng định là Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam không có chủ trương thành lập các tập đoàn báo chí giống như ở một số nước trên thế giới. Hiện giờ, theo thống kê chính thức, ở Việt Nam có 786 cơ quan báo chí với 194 báo giấy, hơn 590 tạp chí, 61 báo điện tử và 67 kênh phát thanh truyền hình, chưa kể đến 191 trang mạng xã hội và trên 1.000 trang thông tin điện tử. Số phóng viên có thẻ nhà báo là hơn 17.000 người. Đối với chính quyền Hà Nội, báo chí ở Việt Nam chỉ là công cụ để tuyên truyền cho đường lối chính sách của đảng và nhà nước. Thông tin báo chí cho tới nay vẫn bị kiểm soát rất chặt chẽ. Nhưng hôm qua, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông thừa nhận là việc quản lý báo điện tử khó khăn hơn là báo thường. Vì vậy, ông Nguyễn Bắc Son cho rằng cần phải hoàn thiện các biện pháp chế tài, xử lý những vi phạm về báo chí, đặc biệt là trên báo điện tử. Cũng trong cuộc đối thoại trực tuyến hôm qua, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông cho rằng nhiều trang blog đã lợi dụng dân chủ, lợi dụng tình trạng chưa có các biện pháp chế tài quản lý các blog đã có những hành vi vi phạm đạo đức của công dân. Ông tuyên bố là ngoài luật báo chí, Việt Nam cần có thêm những luật khác để xử lý những vi phạm đó. Ông Nguyễn Bắc Son cho biết là Bộ Thông tin và Truyền thông đang soạn thảo nghị định mới về quản lý Internet. Bản dự thảo mang tên Nghị định quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và nội dung thông tin trên mạng hiện đang được phổ biến để gọi là lấy ý kiến nhân dân. Điều 5 của nghị định này quy định những hành vi bị cấm trên mạng, mà điều đầu tiên là không được chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Nghị định này được đưa ra trong bối cảnh mà chính quyền Việt Nam gia tăng ngăn chặn các trang blog, mệnh danh là báo lề trái, vì cung cấp những thông tin khác với báo chí chính thức, đồng thời gia tăng trấn áp chủ của những trang blog này, như trường hợp của blogger Nguyễn Xuân Diện. Sau khi bị những người tự nhận là thương binh đến uy hiếp ngay tại nơi làm việc, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đã bị Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thanh tra, một hành vi mà ông Diện cho là trái pháp luật Việt Nam. Trang blog của ông thì đã bị đánh sập hoàn toàn sau nhiều tháng đã là nơi cung cấp, có khi là tường thuật trực tiếp những sự kiện nóng bỏng ở Việt Nam, như các cuộc xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông, hay những cuộc đấu tranh của nông dân chống cưỡng chế thu hồi đất, mà gần đây nhất là vụ Văn Giang Hưng Yên. Nhiều blogger khác thì đã bị kết án tù, như trường hợp của chị Hồ Thị Bích Khương. Cuối tháng 5 vừa qua, Tòa Phúc Thẩm Nghệ An đã y án sơ thẩm 5 năm tù giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Tổ chức Human Rights Watch đã yêu cầu chính quyền Hà Nội trả tự do cho Hồ Thị Bích Khương, một trong những nhà đấu tranh ở Việt Nam đã được trao giải nhân quyền Helman Hamet năm 2011 của tổ chức này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát. Trước tiên là chuyên mục Euro 2012 do anh Vũ phụ trách. Sau đó là một điểm báo. Cuối cùng trong tạp chí Cộng đồng, Trọng Thành nói về thông tư mới về các thủ tục giấy tờ của sinh viên nước ngoài làm việc tại Pháp sau khi tốt nghiệp. Nhưng ngay sau đây là những tin thời sự khác.
Thủ tướng Ý khẳng định là nước này không cần đến sự trợ giúp của châu Âu. Trên đài truyền hình Đức ARD hôm qua, Thủ tướng Mario Monti đã tuyên bố rằng, ngay cả trong tương lai, nước Ý cũng không cần đến sự trợ giúp của Quỹ hỗ trợ khu vực Euro. Hôm nay, trước các dân biểu quốc hội, ông Monti nhấn mạnh là nước Ý hiện có mức thâm thủng ngân sách và thất nghiệp thấp hơn mức bình quân của châu Âu và đa số các ngân hàng của Ý rất ổn định. Sau Tây Ban Nha vừa được châu Âu trợ giúp 100 tỷ euro để vực dậy các ngân hàng, nay đến lượt nước Ý gây lo ngại cho các thị trường tài chính. Bằng chứng là lãi suất vay đối với các trái phiếu ngắn hạn 12 tháng mà Ý phát hành hôm nay đã tăng cao hơn so với tháng 5. Lãi suất đối với các trái phiếu dài hạn 10 năm của Ý này cũng vượt qua ngưỡng 6%.
Tại Trung Quốc, không tiền nộp phạt, một phụ nữ bị buộc phá đi bào thai 7 tháng tuổi. Một bức ảnh vừa được tung lên mạng gây chấn động dư luận tại Trung Quốc. Bức ảnh ghi lại hình ảnh của một phụ nữ Trung Quốc bị buộc phá thai nằm cạnh bào thai 7 tháng tuổi vừa được lấy ra, còn bê bết máu. Theo các tổ chức nhân quyền tại tỉnh Thiểm Tây, Bắc Trung Bộ Trung Quốc, một phụ nữ họ Phong thuộc huyện Trấn Bình đã bị buộc phá đi bào thai 7 tháng tuổi vì không có đủ 40.000 nhân dân tệ để nộp phạt do vi phạm luật một con của Trung Quốc. Chính quyền huyện Trấn Bình lập tức phản ứng và cho biết chị Phong đã tình nguyện phá thai. Tuy nhiên, theo AFP, nhiều ý kiến trên mạng không tin lời giải thích này. Một người thân của nạn nhân đã cho hãng AFP hay, vợ chồng chị Phong không hề đồng ý phá thai. Người này cũng xác nhận với AFP bức ảnh được tung lên mạng là xác thực. Bức ảnh lập tức làm dấy lên nhiều phản ứng mạnh mẽ trên mạng, đến mức có ý kiến phẫn nộ cho rằng, xin trích, người ta thường nói về những điều mà bọn ác quỷ Nhật và Đức Quốc xã đã làm. Thế nhưng chuyện đó đã xảy ra trong thực tế, rõ ràng đó không phải là một trường hợp duy nhất họ phải bị trừng phạt. Một ý kiến khác tố cáo chính sách một con của nhà nước Trung Quốc đã tạo điều kiện cho việc giết người một cách công khai từ nhiều năm nay. Truyền thông Trung Quốc cũng lên án vụ phá thai cưỡng bức này, trong khi vẫn cho rằng nên duy trì chính sách gia đình một con.
Nga bị kiện ra Tòa án Nhân quyền châu Âu vì đã trục xuất hàng loạt người Georgia. Hôm nay, Georgia đã kiện Nga trước Tòa án Nhân quyền châu Âu vì đã trục xuất một cách thô bạo nhiều ngàn người Georgia đã định cư tại Nga từ lâu. Tháng 9 năm 2006, Georgia đã câu lưu và trục xuất 4 viên chức Nga bị nghi là gián điệp, gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước. Theo Tbilisi, thì Moscow đã phản ứng bằng cách trả đũa vào cộng đồng người Georgia sinh sống trên đất Nga. Trong một thời gian rất ngắn, hàng ngàn người đã bị câu lưu và tạm giam trong những điều kiện tồi tệ, sau đó bị trục xuất về Georgia một cách thô bạo. Trước tòa án Strasbourg, bà Tina Birzilani, đại diện của Georgia, nói rằng các hành động này của chính quyền Nga là vi phạm nhân quyền hàng loạt. Những người bị đàn áp do có gốc gác Georgia đã là nạn nhân của việc đối xử vô nhân đạo và họ không thể phản đối việc bị trục xuất thông qua tòa án. 4 chiếc máy bay đã được thuê riêng cho việc trục xuất này và số người bị ép buộc phải về Georgia chỉ trong vòng 1 tháng đã tăng gấp 8 lần. Đại diện chính phủ Nga Grigory Machukin đã phản bác lại, cho rằng không có các chiến dịch chống người Georgia và Nga có quyền kiểm soát di dân. Ông khẳng định những người Georgia bị trục xuất là theo các thủ tục thông thường. Tòa án Nhân quyền châu Âu sẽ ra phán quyết về vụ này, nhưng thời hạn chưa được biết rõ.
Tại Pháp, Đảng Xã hội khó xử về phát biểu của người sống cùng Tổng thống François Hollande. Người sống cùng Tổng thống François Hollande, bà Valérie Trierweiler, ngày hôm qua, dường như không kìm nén được sự ghen tuông, đã can thiệp vào chiến dịch vận động tranh cử lập pháp qua việc tuyên bố ủng hộ ứng viên ly khai là đối thủ của bà Ségolène Royal, người đã từng chung sống và có 4 mặt con với Tổng thống François Hollande. thông điệp 22 chữ trên mạng xã hội Twitter của bà Trierweiler đã có sức công phá như một quả bom, làm cho tất cả mọi người sửng sốt, đảng xã hội thì bối rối khó xử và bực bội, còn cánh hữu thì mỉa mai chê cười. Bối cảnh của vụ việc như sau. Bà Ségolène Royal, nguyên là ứng viên tổng thống của Đảng Xã hội năm 2007, ra tranh cử tại vùng La Rochelle phía tây nước Pháp với sự ủng hộ của đảng này. Đối thủ của bà là ông Olivier Falogni, ứng viên ly khai của Đảng Xã hội nhưng lại quen biết với ông Hollande và bà Trierweiler. Sau vòng một cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật mùng 10 tháng 6 vừa qua, bà Royal về đầu và ông Falogni thì về nhì. Nhưng ông không có ý định rút lui ở vòng 2 cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 6 tới đây. Tình thế này có nguy cơ làm cho bà Royal thất cử vì ông Falogni là dân biểu tại vùng Rosen đã lâu năm và các dân biểu cánh hữu có thể sẽ quay sang ủng hộ ông. Vào lúc ba lãnh đạo Đảng Xã hội và cả Tổng thống François Hollande ra sức vận động để cứu bà Royal, thì bà Trierweiler vào sáng qua đã tung ra một thông điệp trên Twitter ủng hộ ông Falogni. Bà viết: "Hãy can đảm lên Olivier Falogni, người đã không làm mất lòng tin và luôn bên cạnh người dân Rosen tranh đấu từ nhiều năm qua với sự dấn thân không vụ lợi." Thông điệp của bà Trierweiler đã xuất hiện trên mạng Twitter ngay sau khi bà Royal cho công bố tài liệu vận động tranh cử ở vòng 2. Trong đó, ông Hollande viết rằng bà Royal là ứng viên duy nhất của đa số ủng hộ Tổng thống và bà có được sự hỗ trợ cũng như ủng hộ của Tổng thống. Việc bà Trierweiler biểu hiện lập trường ngược với Tổng thống Hollande đã buộc Thủ tướng Jean-Marc Ayrault và Bí thư thứ nhất Đảng Xã hội bà Martine Aubry phải lên tiếng khẳng định lại sự ủng hộ của đảng này và của Tổng thống Hollande đối với bà Royal và cho rằng đó không phải là phát biểu của một chính trị gia. Dân biểu Đảng Xã hội Jean-Louis Bianco thân cận với bà Royal tỏ thái độ phẫn nộ. Người dân bầu ông François Hollande chứ không bầu bà Valérie Trierweiler. Tại sao bà ta lại xen vào chuyện này? Ông Daniel Cohn-Bendit, dân biểu Đảng Xanh châu Âu nhắc nhở, đó là những điều không nên làm. Trong vụ này, không nên nói rằng bà Trierweiler có tư cách độc lập. Đó là một hành động khiếm nhã. Bà Royal là mẹ của 4 đứa con của ông Hollande. Bà Valérie Trierweiler không nên quên điều này. Cánh hữu với được cơ hội nói trên để mỉa mai đó là một hài kịch ở Điện Élysée, phủ Tổng thống Pháp.
Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous désarment. Pauvre diable.
Sự kiện này làm dấy lên một cuộc tranh luận tại Pháp, đặc biệt là về quy chế đệ nhất phu nhân hoặc người sống cùng tổng thống. Có người cho rằng bà Trierweiler trước tiên là một công dân, hơn nữa bà lại là một nhà báo đang hành nghề, do vậy bà có quyền đưa ra các ý kiến của mình. Thế nhưng báo Libération cánh tả lại cảnh báo là thông điệp trên Twitter của bà Trierweiler báo hiệu sự bất bình thường đã thâm nhập vào Điện Élysée. Bởi vì trong suốt quá trình vận động tranh cử và qua các hành xử từ khi nhậm chức đến nay, ông François Hollande luôn luôn tuyên bố ông là một tổng thống bình thường theo đúng nghĩa, tức là không có gì khác thường so với những gì mà vị trí tổng thống đòi hỏi phải có. Hơn nữa, ông Hollande nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải phân biệt giữa đời sống tư và công việc chung. Một trong những ví dụ rõ ràng nhất là ông François Hollande đã không mời bà Royal, người sống cùng cũ và 4 đứa con của họ đến dự lễ nhậm chức tổng thống của ông. Báo Libération cho rằng bà Trierweiler không phải là một công dân bình thường. Với tư cách là người sống cùng tổng thống, bà buộc phải kế thừa khái niệm đệ nhất phu nhân. Mặc dù khái niệm này đã lỗi thời và hiến pháp của Pháp cũng không quy định về quy chế phu nhân tổng thống, nhưng bà vẫn được coi là vợ của ông Hollande cho dù bà có muốn hay không, và do vậy bà là đại diện của nước Pháp. Chính vì thế, những phát biểu trái ngược của bà với tổng thống chỉ gây ra rối loạn và khó hiểu. Khi chỉ trích hành động của bà Trierweiler, một số nhà bình luận còn cho rằng chính ông Hollande phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra một loạt các sự kiện bi hài này. Tại sao ông Hollande lại để tên của mình xuất hiện trong tài liệu tranh cử của bà Royal, trong lúc ông đã từng tuyên bố là trên cương vị tổng thống, ông sẽ không tham gia vào các hoạt động tranh cử lập pháp của Đảng Xã hội. Ông hoàn toàn có các phương tiện khác, hiệu quả hơn, kín đáo hơn và tế nhị hơn để ủng hộ bà Royal. Báo chí Anh Quốc được dịp để chế giễu nước Pháp. Tờ Daily Telegraph nhận định đó là một cuộc chiến tranh hoa hồng giữa hai người đàn bà. The Times đánh giá là người sống cùng ông Hollande đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong nhiệm kỳ tổng thống này, đi kèm với một bức tranh vẽ hình ông Hollande giơ tay làm dịu căng thẳng với lời tựa lại bằng tiếng Pháp: "Này các bà, tôi là tổng thống." Thông tín viên của The Times ở Paris ghi nhận là tình yêu ngự trị tại Pháp và nói xéo bằng cách trích tục ngữ. Ghen tuông không có gì là tội lỗi cả, đó là bằng chứng của tình yêu. Ẩn số hiện nay là liệu vụ Trierweiler có ảnh hưởng ra sao đến kết quả cuộc bỏ phiếu ở vòng 2 tại La Rochelle. Đúng là khi ghen tuông xen vào hoạt động chính trị thì mọi việc trở nên phức tạp.
Đây Paris RFI, Radio France International. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Việt Nam đề nghị Nhật Bản cùng khai thác dầu khí ở Biển Đông.
Trung Quốc có thể tài trợ cho dự án đường sắt Việt Nam-Campuchia.
Hoa Kỳ sẽ giúp Philippines giám sát bờ biển.
Tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi bắt đầu công du châu Âu.
Báo chí Nhật Bản tố cáo Trung Quốc giao vũ khí cho Bắc Triều Tiên.
Một nhà đối lập Cuba bị bắt giữ sau khi làm chứng tại Thượng viện Hoa Kỳ.
Mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam dứt khoát không chấp nhận báo tư nhân.
Sau đây, anh Vũ sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng chuyên mục Euro 2012.
Cúp bóng đá châu Âu Euro 2012.
Sau loạt trận thứ hai ở bảng A tối qua, với kết quả Nga hòa Ba Lan 1-1, Cộng hòa Séc thắng Hy Lạp 2-1, cơ hội vẫn được chia cho cả 4 đội. Tuy không đều nhau, hai chiếc vé vào vòng trong sẽ được định đoạt ở trận cuối cùng. Được nói đến nhiều là trận giữa Nga và Ba Lan tại Warsaw, vào trận trong không khí nóng bỏng của cổ động viên chủ nhà, nhưng đội Nga vẫn chơi chủ động hơn. Sau khi cầu thủ Alan Dzagoev mở tỷ số ngay ở hiệp 1, đồng thời cũng là bàn thắng thứ 3 của anh tại Euro 2012, đội Nga tạm coi như đã nắm được chiếc vé vào tứ kết. Thế nhưng sang hiệp 2, Ba Lan san bằng tỷ số nhờ công của cầu thủ Jakub Blazikowski đưa cục diện về điểm khởi đầu. Kết quả hòa 1-1, hai đội chia nhau một điểm cũng có nghĩa là cơ hội vẫn cho cả hai, dù Nga dẫn đầu bảng với 4 điểm. Ba Lan đứng thứ 3 với 2 điểm. Trước trận đấu này tại Vaclav, Cộng hòa Séc đã gặp Hy Lạp sau thất bại nặng nề trước Nga 1-4 trong trận đầu. Cộng hòa Séc đã nhanh chóng tìm cách xoay chuyển tình thế và chỉ trong 6 phút đầu trận đấu, lần lượt Petr Žiracek rồi Vaclav Pila đã đánh bại hàng phòng ngự Hy Lạp. Sang hiệp 2, các cầu thủ đến từ Đông Âu chơi có vẻ trùng xuống. Đến phút thứ 53, do sai lầm của thủ môn danh tiếng Petrček, cầu thủ Gekas đã rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1. Tỷ số được giữ đến hết trận đấu. Và như vậy, với 3 điểm, Cộng hòa Séc sẽ có trận quyết định vào thứ 7 tới trong trận gặp nước chủ nhà Ba Lan. Cùng vào thời điểm đó, Nga vẫn phải chạy đua với Hy Lạp trong một trận đấu đều được coi là quyết tử cho cả hai đội. Bảng B tối nay bước vào vòng thứ 2 với những trận quyết đấu. Trận đầu tiên giữa Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch, trận thứ 2 được người hâm mộ mong đợi nhất là giữa Hà Lan và Đức. Hai đội bóng có nhiều duyên nợ với nhau. Đội Đức có thể có được chiếc vé vào vòng trong tối nay tại Kharkov nếu họ ngăn được cơn lốc màu da cam trong bối cảnh Hà Lan đang rơi vào thế giao kề cổ sau khi bại trận trước Đan Mạch. Hà Lan chưa bao giờ bị loại ở vòng đầu của Euro. Cả đất nước Hà Lan đang hồi hộp chờ đợi trận cầu sinh tử tối nay như một trận chung kết. Ông Trần Hữu Sơn, một người hâm mộ bóng đá tại Amsterdam, cho biết không khí đón chờ trận đấu với Đức của người Hà Lan.
Có thể nói rằng chiều hôm nay cái không khí rất là căng thẳng. Hầu hết công sở, các ở chỗ nào, bất cứ gặp người nào, người ta cũng bàn tới cái trận quyết tử chiều hôm nay hết. Sở dĩ là Hà Lan chưa bao giờ đụng phải cái tình hình như thế này hết. Hầu hết là các Hà Lan qua cho tới tứ kết hết. Nhưng mà tới ngay trận vòng đầu này mà Hà Lan gặp phải thua trong trận đầu với lại Đan Mạch rồi. Thành ra bây giờ đội Đức chỉ có con đường duy nhất là phải thắng là thôi. Mà đối với Đức thì không phải là chuyện dễ. Hà Lan nó cũng kinh nghiệm rất nhiều với đội Đức rồi. Phần đông thì thua nhiều hơn là thắng. Tuy nhiên, phải nói nhiều, đá banh nó cũng không phải là lúc nào cứ thắng là cứ thắng là thắng mãi thôi. Cũng phải có lúc thua và cứ thắng. Hà Lan là có kinh nghiệm đó. Cứ trở lại 1988 đi. Cái năm đó là cái năm mà ý là chỉ cái năm này. Nghĩa là cái trận đầu tiên Hà Lan thắng rồi thua Liên Xô. Nhưng mà sau đó thì lại nó tiếp tục gặp phải đội Đức, đã thắng đội Đức 2-1 rồi. Cái ám ảnh đó là cái hy vọng đó. Hà Lan và nhân dân Hà Lan đang bám vào đó, đấy đó là cái hy vọng để mà tin tưởng rằng trận đấu chiều nay sẽ được thực hiện như vậy. Đó là cái cách nhìn tổng quát. Tất cả nhà cửa xung quanh có thể nhìn ra bên ngoài bây giờ, ở trước mặt nhà tôi, ở xung quanh các đường phố, tất cả như vậy đó, treo cờ và hoàn toàn như là người ta không còn đi ra bên ngoài nữa. Người ta dần như chuẩn bị sẵn sàng để tới 8 rưỡi tối nay, nhưng mà người ta sẵn chuẩn bị tất cả để mà đón chào như vậy. Đó là phương diện xung quanh. Và cái ảnh hưởng rất là lớn trong cái trận đấu chiều hôm nay là ảnh hưởng nền kinh tế. Người ta thấy rằng nếu mà trận đấu hôm nay mà ta thua đó, thì có thể nói rằng ảnh hưởng kinh tế cũng rất là cao. Có những khu vực cho rằng rất là lợi khi mà Hà Lan thắng chiều nay, và ngược lại thì cũng có hại khi mà Hà Lan lại tiếp tục vô. Tại sao vậy? Bởi vì theo một cái thống kê mới đây cho chúng ta thấy rằng những cái cơ quan mà mong đội Hà Lan thắng là những cái quán cà phê, có thể nói là người ta bu vào đó để mà quay và được để mà uống cà phê, các tiệm tivi, các hàng cửa hàng, người ta mong cho cái này thắng đi rồi người ta dân chúng là tiếp tục đi mua tivi mới để về coi. Và các công ty điện diễn viên rất là mừng bởi vì người ta tiếp tục lại sử dụng điện để coi đó, hãng bia hay nó kem chẳng hạn, rất là mừng bởi vì một trận đánh như vậy không biết bao nhiêu là bia được uống để mà kè cao. Cuối cùng là cái siêu thị, phải nói là tất cả những siêu thị rất chờ đợi Hà Lan thắng, bởi vì cái siêu thị Hà Lan mà càng thắng là người ta càng đổ dồn vào siêu thị mua những cái đồ quảng cáo. Đó là những cái cơ quan mặt kinh tế mà chờ đợi Hà Lan thắng tối nay. Cuộc thăm dò vừa mới dân chúng thì cho biết rằng chỉ có 31% thì họ nghĩ rằng là thắng thôi, và 42% là trả lời thua, phần số còn lại thì trả lời không có ý kiến. Nhưng mà với cái niềm tin rằng sẽ thắng, sẽ ghi lại cái lịch sử như 1988 các cầu thủ Hà Lan và các nhân dân Hà Lan từ giờ này sẽ đón mừng chiến thắng trở về.
Dạ, xin cảm ơn anh Sơn ạ.
Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với phần điểm báo do anh Vũ thực hiện.
Điểm báo.
Liên quan đến thời sự châu Âu, nhật báo Liberation nhìn sang nước Nga với nhận định đối lập Nga thách thức Vladimir Putin. Tờ báo trở lại với sự việc hôm qua, hàng chục nghìn người dân đã xuống đường tại Moscow bất chấp bộ luật chống biểu tình vừa được chính quyền ban hành. Theo Liberation, làn sóng phản kháng chống lại Putin có xu hướng càng quyết liệt hơn sau ngày Quốc hội nước này thông qua bộ luật mới thắt chặt quản lý các cuộc biểu tình cùng với đợt trấn áp đối lập ồ ạt của chính quyền. Hôm qua, người ta thấy trong đoàn biểu tình đủ các xu hướng đảng phái chính trị khác nhau, những phong trào đấu tranh dù lãnh đạo của họ bị triệu tập trước biểu tình không có mặt, vẫn tập hợp được đông đảo người tham gia cuộc tuần hành của hàng triệu người. Dù những ngày qua chính quyền Nga đã tìm đủ mọi cách để răn đe ham dọa, nhưng rõ ràng với cuộc xuống đường hôm qua, đối lập đã thành công trong việc tập hợp lực lượng phản kháng chính quyền của Tổng thống Putin. Nhiều vụ khám xét trực tiếp tại nhà của các lãnh đạo biểu tình như các blogger chống tham nhũng nổi tiếng Alexei Navalny, Ilya Yashin và người dẫn chương trình truyền hình Ksenia Sobchak, một biểu tượng mới của đối lập, nhưng cũng không dập tắt được làn sóng đấu tranh. Theo Liberation, việc ban hành bộ luật mới chống biểu tình đã không mang lại lợi thế gì hơn cho ông Putin. Thực tế, rất đông người dân Moscow tham gia cuộc tuần hành đã tỏ thái độ phẫn nộ vì họ cảm thấy Tổng thống Vladimir Putin đang đưa đất nước Nga quay trở về thời kỳ Liên Xô cũ với những cấm đoán bắt bớ lục soát nhà riêng một cách tùy tiện. Tác giả bài viết kết luận, mặc dù trở lại với quyền lực tối cao hồi tháng 5 với việc siết chặt thêm kiểm soát xã hội, Vladimir Putin hơn bao giờ hết lại càng trở thành mục tiêu của phong trào phản kháng đòi ông phải ra đi. Khẩu hiệu nước Nga không Putin lại càng trở nên thời sự, trong khi Tổng thống Vladimir Putin vẫn luôn sẵn sàng tìm mọi cách răn đe loại trừ những đối thủ cạnh tranh chính trị với ông ta.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chuyển sang khu vực châu Á, trang báo Kinh tế Lạc Khoa hôm nay quan tâm đến Trung Quốc với bài viết Trung Quốc lưỡng lự nhường chỗ cho doanh nghiệp tư nhân. Cường quốc kinh tế thứ hai thế giới đang trải qua giai đoạn khó khăn. Để thúc đẩy tăng trưởng, Bắc Kinh chủ trương tự do hóa khu vực tài chính nhưng vẫn ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp nhà nước, khiến khu vực kinh tế tư nhân có thể gặp nhiều khó khăn. Theo La Khoa, trong viễn cảnh ảm đạm có thể còn kéo dài của nền kinh tế, Trung Quốc đang cố gắng tìm một lối thoát. Tuần qua, Bắc Kinh bất ngờ thông báo hạ lãi suất tham chiếu được duy trì từ năm 2008, đồng thời thông qua quyết định nhằm tự do hóa một phần khu vực tài chính. Từ nay trở đi, các ngân hàng ở Trung Quốc có thể ấn định lãi suất tiền gửi cao hơn 10% so với lãi suất do Ngân hàng Trung ương ấn định và có thể đưa ra mức lãi suất tín dụng cho vay thấp hơn 20% so với mức của Ngân hàng Trung ương, trước đó là 10%. Nhiều nhà phân tích cho rằng đây là một thay đổi quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, theo báo La Croix, cải cách này trực tiếp ảnh hưởng đến một vấn đề mấu chốt của nền kinh tế Trung Quốc, đó là vị trí của khu vực tư nhân. Đây cũng là vấn đề đang được giới lãnh đạo Trung Quốc quan tâm đặc biệt trước khi có sự thay đổi lớn ở cấp Trung ương vào cuối năm nay. Tờ báo dẫn lại vụ án bà Ngô Oanh mới đây được báo chí nói đến nhiều để chứng minh cho vấn đề kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước hiện nay ở Trung Quốc. Xuất thân từ tỉnh Duyên Hải, Chiết Giang, chủ doanh nghiệp tuổi ngoài 30 này khởi nghiệp từ con số 0 và nhanh chóng trở thành một trong số 100 người giàu có nhất đất nước. Bị bắt năm 2007 rồi bị kết án tử hình năm 2009, bà Ngô Oanh bị kết tội lừa đảo 96 triệu euro của 11 nhà đầu tư. Tháng 5 vừa qua, bà được giảm án xuống tù chung thân, kết thúc một vụ án kéo dài 5 năm gây nhiều tranh cãi trong dư luận cũng như các giới chức ở Trung Quốc. La Croix nhận định vụ án trên đây đã lộ rõ những vấn đề tài chính trong khu vực kinh tế tư nhân ở Trung Quốc. Cho đến giờ, các doanh nghiệp lớn của nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế và họ được hưởng những ưu đãi về tín dụng. Các doanh nghiệp tư nhân phải tìm nguồn vay vốn với các tổ chức tín dụng không chính thức bằng lãi suất cắt cổ. Đó cũng là nguyên nhân của vụ Ngô Oanh đổ bể. Theo La Croix, hệ thống tín dụng ngoài luồng ở Trung Quốc luân chuyển một lượng vốn lên tới 450 tỷ euro, tức khoảng 1/10 GDP của cả nước. Hệ thống tín dụng chui này năm ngoái đã đổ bể hàng loạt ở Ôn Châu, một thành phố được đánh giá có khu vực kinh tế tư nhân đầy năng động. Hàng loạt các chủ doanh nghiệp vỡ nợ vì không chịu được lãi suất cắt cổ đã bỏ trốn hay tự tử. Sau một thời gian phát triển rầm rộ đến nay, tất cả các chỉ số kinh tế Trung Quốc đang ở mức báo động. Trong một báo cáo gần đây, Ngân hàng Thế giới dự báo trong vòng 20 năm tới, mức tăng trưởng của Trung Quốc sẽ phải giảm xuống một nửa và khuyến cáo Bắc Kinh cần phải giảm bớt vai trò của nhà nước trong nền kinh tế. Theo La Croix, đây là một giải pháp mà dường như lúc này các lãnh đạo Trung Quốc phải nhìn nhận một cách nghiêm túc. Bản báo cáo đã được ông Tập Cận Bình và Lý Kiện Cường, hai nhân vật lãnh đạo chủ chốt của Bắc Kinh trong vài tháng tới, ủng hộ. Tuy nhiên, ekip lãnh đạo mới ở Trung Quốc cũng gặp một thách thức lớn là các cải cách ngân hàng nói trên có thể đụng chạm đến lợi ích của khu vực kinh tế nhà nước, và như vậy Đảng Cộng sản sẽ bị mất bớt quyền lãnh đạo tuyệt đối. Vẫn liên quan đến Trung Quốc nhưng trong lĩnh vực môi trường, báo Le Monde có bài Trung Quốc phát thải CO2 nhiều hơn họ khai báo. Việc Trung Quốc là một trong những nước gây ô nhiễm hàng đầu thế giới thì ai cũng đều biết, nhưng có điều là những con số mà họ công bố về lượng phát thải CO2 cách xa rất nhiều so với thực tế. Nhật báo Le Monde cho biết, qua phân tích các con số thống kê chính thức về lượng phát thải khí dioxide carbon do Bắc Kinh công bố hàng năm, một nhóm nghiên cứu quốc tế của Viện Khoa học Trung Quốc vừa phát hiện thấy là con số tính toán của chính quyền Trung Quốc không chính xác. Trong năm 2010, lượng phát thải khí CO2 của nước này cao hơn con số công bố là 1,4 tỷ tấn, trong khi Bắc Kinh không thừa nhận Trung Quốc là nước phát thải ô nhiễm nhiều nhất thế giới trong năm 2010. Tại sao lại có sai số lớn như vậy của các nhà khoa học? Lý do là vì các cơ quan thống kê tại Trung Quốc không phải là những cơ quan độc lập về mặt chính trị. Họ luôn bị sức ép của các cơ quan chính phủ yêu cầu phải cung cấp các con số thống kê vì mục đích chính trị khác nhau. Các chuyên gia về khí hậu biết là trên thực tế lượng khí ô nhiễm phát thải ở Trung Quốc luôn cao hơn nhiều so với con số chính thức. Những con số khai báo thiếu chính xác của chính quyền Trung Quốc về lượng phát thải khí ô nhiễm gây rất nhiều khó khăn cho các cơ quan nghiên cứu khí hậu quốc tế trong cuộc đấu tranh giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu.
Cuối cùng xin mời quý vị đến với chuyên mục Tạp chí Cộng đồng do Trọng Thành phụ trách với đề tài Thông tư mới về các thủ tục giấy tờ của sinh viên nước ngoài làm việc tại Pháp sau khi tốt nghiệp.
Tạp chí Cộng đồng.
Kính thưa quý vị, ngày 31 tháng 5 vừa qua, tân chính phủ Pháp vừa có thông báo hủy bỏ chỉ thị hay thông tư ra đời cách đây đúng một năm với tên thường gọi Thông tư Gion, hướng dẫn các cơ quan chức năng xử lý hồ sơ việc làm của sinh viên người nước ngoài. Bản thông tư mới được coi là một biện pháp cụ thể để thi hành một trong những cam kết của tân Tổng thống Đảng Xã hội François Hollande trong quá trình tranh cử. Thông tư mới của Bộ Nội vụ Lao động và Giảng dạy Đại học Pháp có ý nghĩa như thế nào đối với các sinh viên người nước ngoài tốt nghiệp tại Pháp, trong đó có các sinh viên người Việt. Đây là chủ đề chính trong tạp chí cộng đồng của RFI ngày hôm nay. Khách mời của chúng ta là anh Trần Duy Châu, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp UGVF, tốt nghiệp tiến sĩ ngành kỹ thuật điện, chị Phi Thùy Linh, luật gia, thông dịch viên tuyên thệ tại Tòa Thượng thẩm Bordeaux, và anh Phan Việt Phong, tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành khoa học vật liệu từ Grenoble. Sau đây mời quý vị theo dõi phần nhận định của các vị khách mời. Khách mời đầu tiên là anh Trần Duy Châu, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp, tiến sĩ ngành kỹ thuật điện. Trước hết anh Châu sẽ cho biết cảm nhận của anh về bản thông tư vừa được ban hành.
Cảm tưởng đầu tiên của tôi khi đọc cái văn bản này, đấy là có thể nói là nhẹ cả người. Mình đặt mình vào hoàn cảnh của một bạn sinh viên chuẩn bị ra trường, chuẩn bị tốt nghiệp, đi xin việc. Thì ngay từ cái lúc đọc cái văn bản này thì cảm thấy nó một cái cách tiếp cận hoàn toàn khác với cái văn bản có cùng một chủ đề và ra đời cách đây một năm. Đấy là cái thông chi 31 tháng 5 năm 11, tạm gọi là thông chi Gion. Vì sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì khi đọc và so sánh hai cái văn bản ở trên thì cái cảm tưởng đầu tiên là cái văn bản thông chi năm 2011 đấy là tập hợp của các cái hướng dẫn trong những trường hợp nào thì cái cơ quan xét duyệt từ chối cái đơn xin chuyển đổi giấy tờ của người nộp đơn. Còn cái văn bản, cái thông chi ra đời năm 2012 lại là một tập hợp của các cái hướng dẫn trong cái trường hợp nào thì cơ quan xét duyệt chấp nhận cái việc chuyển đổi giấy tờ cho cái người nộp đơn.
Vâng, thưa anh, thì đấy là về cái cảm tưởng. Rất là mong được biết những cái suy nghĩ của anh về những cái biện pháp mới, nếu có thể nói như vậy, ở trong cái thông chi liên quan đến cái chế độ gọi là xử lý hồ sơ của các cái sinh viên mà muốn làm việc tại Pháp. Dạ thưa anh.
Có lẽ là thứ nhất là phải khẳng định là cái văn bản thông chi ra đời vào tháng 5 năm 2012 thực chất nó không đưa đến một cái thay đổi nào về trong cái chính sách xét duyệt. Cái mà cái văn bản này làm được đấy là bằng cái việc là nó ra đời thay thế và xóa bỏ cái văn bản năm 2011, nó đã gạt bỏ được cái tâm lý e ngại cho người nộp đơn. Thứ hai là nó cũng gạt bỏ được cái tâm lý chần chừ của cơ quan xét duyệt, bởi vì đây là chính là hai cái điều mà gây tranh cãi của cái văn bản năm 2011. Có thể là do cái thông chi năm 2011 ra đời vào một cái thời điểm hơi nhạy cảm, đấy là ngay trước cuộc bầu cử tổng thống, nên là ngay từ phía các cái cơ quan tiếp nhận của cái văn bản này cũng có một cái cách xử lý và cách áp dụng có thể nói là khá là máy móc trong các trường hợp xét duyệt, dẫn đến là nhiều trường hợp là người nộp đơn là bị từ chối một cách là có lẽ là hơi máy móc. Thứ hai nữa là nó gây ra có thể nói là một cái sự lúng túng có thể nhìn thấy được của cơ quan xét duyệt trong cái việc xét duyệt các bộ hồ sơ này, đã gây nên một cái hậu quả không ai mong muốn, đấy là cái thời gian xét duyệt của các hồ sơ bị kéo dài, và chính điều này nó mới gây ra cái tâm lý e ngại và có thể nói là tương đối là phiền phức cho sinh viên nước ngoài trong cái thời gian đi tìm kiếm việc làm. Đây là cái điều đầu tiên cái thông chi năm 2012 làm được. Điều thứ hai đó là nó đã đề xuất ra được các cái mốc thời gian tương đối là hợp lý trong cái việc xét duyệt hồ sơ, cụ thể là các cái hồ sơ là các cơ quan mà xét duyệt hồ sơ được khuyến cáo là phải gửi đến người nộp đơn cái câu trả lời cho cái việc chấp nhận hay không bộ hồ sơ của mình trong vòng 2 tháng. Đấy là một cái ví dụ, và cái điều này có thể nói là một cái thuốc bôi trơn hữu hiệu trong cái quá trình chuyển đổi giấy tờ, đặc biệt là các bạn sinh viên mà đã có cái bộ hồ sơ có thể nói nằm trong tình trạng treo từ tháng 7 năm 11 tới nay. Đây là cái thời điểm tốt nhất để các bạn có thể đề xuất để xem xét lại trong cái các cái trường hợp hỏi của mình, bởi vì một cái điểm có thể là cụ thể và tích cực trong cái thông chi tháng 5 năm 2012 đó là các cơ quan xét duyệt được khuyến cáo là cần ưu tiên xử lý các cái bộ hồ sơ mà đã bị có thể nói nằm trong trạng thái treo từ tháng 7 năm 2011 tới nay.
Vừa rồi thì anh cho biết những cái nhận xét chung về cái sự khác biệt của cái văn bản thông chi vừa được công bố đấy. Vậy thì giữa hai cái chuyện mà đi tìm việc làm ấy, đi tìm việc làm đầu tiên nhưng cái kinh nghiệm đầu tiên với cái thay đổi status, cái thủ tục nó có cái tạo điều kiện khác nhau đối với hai cái loại yêu cầu này không?
Vì đây là một cái văn bản hướng dẫn thi hành luật, nên là có thể nói là nội dung của nó là những cái hướng dẫn chung chung cho cơ quan chấp hành, và nó không có những cái khuyến cáo cụ thể nào cho từng trường hợp cụ thể. Cái điểm chung của hai văn bản này là đều khuyến cáo các cái sở nội vụ là nơi cấp xét các giấy tờ này là phải nghiên cứu kỹ các cái bộ hồ sơ của sinh viên nước ngoài. Nhưng mà có một điều có thể nhìn thấy rõ rằng là đây rõ ràng vẫn là một cái cách để có thể nói là chính quyền đặt một cái dấu hỏi chấm trong các cái cách tiếp cận thị trường lao động của sinh viên nước ngoài.
Nếu nói như thế tức là đặt cái dấu hỏi chấm tức là có nghĩa rằng là để chính quyền gọi là hiểu rõ hơn và thẩm định rõ hơn về cái những cái sinh viên mà có cái nhu cầu mà là làm việc tại Pháp để mà sao cho nó đúng thể thức và nó không xâm phạm đến những cái quyền của chính cái người dân ở đây, đúng không ạ?
Đúng ạ, vâng, rất chính xác. Tức là cái việc đầu tư hỏi chấm đấy không phải là theo nghĩa tiêu cực mà theo một nghĩa tích cực. Đấy là gì? Đấy là trong cái bối cảnh thị trường lao động là càng ngày càng cạnh tranh, nên là một cách dễ hiểu là cái văn bản này là một cái cách để giúp người tuyển dụng có thể lựa chọn được các cái tài năng, các cái năng lực mà có giá trị nhất cho cái thị trường lao động của Pháp.
Bởi vì anh là người mà phụ trách một cái hội sinh viên, một người trong ban lãnh đạo, thì không biết rằng là trong hội cái sinh viên mà những người mà Việt Nam du học ấy thì có những cái phản ứng như thế nào trước cái văn bản mới này, và anh có thể chia sẻ. Dạ.
Hiện tại hội sinh viên Việt Nam tại Pháp UVF đang thu thập các thông tin về các cái trường hợp sinh viên tốt nghiệp và đang xin chuyển đổi giấy tờ trong thời điểm hiện tại. Thì chúng tôi cũng đã thu thập được thông tin về rất nhiều trường hợp khác nhau và cũng có nhiều kết quả khác nhau. Cũng có những các bạn sinh viên là không xin được giấy tờ, dẫn đến cái việc là phải về Việt Nam sau khi kết thúc khóa học. Cũng có bạn thì cũng đang rơi vào cái tình trạng là hồ sơ đã nộp và đã phải chờ đợi quá lâu mà vẫn chưa có câu trả lời. Và cũng có những trường hợp đã bị từ chối lần đầu tiên khi nộp hồ sơ, nhưng mà sau đó đã có những cái lý giải thích đáng với cơ quan cấp phép và đúng các cái hành lang pháp lý và đã được xét duyệt lại và cũng đã nhận được cái câu trả lời chấp thuận. Thế thì thứ nhất là phản ứng của các bạn sinh viên với thông chi tháng 5 năm 2012, đấy là một phần nào đấy cũng chút bỏ được cái tâm lý là e ngại mà có đôi chút lo sợ trong cái việc mà đi xin chuyển đổi giấy tờ. Cái phản ứng thứ hai mà chúng tôi cũng một phần nào thu thập được, đấy là các bạn sinh viên đã chủ động và tích cực hơn trong việc thứ nhất tìm hiểu luật pháp, thứ hai là tìm hiểu về thị trường lao động để có thể nói tiếp thị tốt nhất cái năng lực của mình đến người tuyển dụng để đảm bảo được cái độ chắc chắn của mình trong cái việc thứ nhất là tìm được những cái công việc phù hợp với cái năng lực của mình. Bởi vì đây chính là cái điều kiện tiên quyết trong cái việc xét tuyển hồ sơ của các sở nội vụ. Và điều thứ hai nữa là có thể có được cái sự bảo lãnh tốt nhất từ cái doanh nghiệp của mình. Bởi vì khi người ta nhận thấy năng lực của mình tốt thì người ta sẽ tìm mọi cách để bảo vệ cái hồ sơ của mình.
Trên góc độ pháp lý, chị Phi Thùy Linh, luật gia từ Bordeaux, sẽ trình bày và giải thích một số điều căn bản của bản thông tư mới để giúp cho các bạn quan tâm có thêm những hiểu biết về những khó khăn và thuận lợi của việc hoàn chỉnh hồ sơ việc làm. Sau đây là tiếng nói của chị Phi Thùy Linh.
Thông tư ngày 31 tháng 5 năm 2012 hủy bỏ hai thông tư cũ, đó là thông tư ngày 31 tháng 5 năm 2011 và ngày 12 tháng 1 năm 2012 của chính phủ cũ. Tuy nhiên, thông tư mới có nội dung rất gần với thông tư ngày 12 tháng 1 năm 2012. Trước tiên, tôi xin nêu sơ qua về tinh thần chung của thông tư ngày 31 tháng 5 năm 2012. Sau đó, tôi sẽ phân tích một số điểm mà tôi cho rằng chưa rõ ràng. Cuối cùng thì tôi xin có một vài lời khuyên đối với các bạn sinh viên có dự định ở lại làm việc tại Pháp. Về tinh thần chung của thông tư, tôi nhận thấy thông tư có sửa đổi một số quy định về thủ tục theo hướng đơn giản hóa và phù hợp với thực tế hơn. Ví dụ, ở như việc người sử dụng lao động phải chứng minh với sở lao động là họ đã thông báo tuyển dụng tại các tổ chức tuyển dụng nhưng không có kết quả. Trước đây họ phải chờ 2 tháng kể từ khi đăng thông báo, sau đó mới được tuyển sinh viên nước ngoài. Hiện nay theo thông tư thì chỉ cần đợi 3 tuần là có quyền tuyển sinh viên nước ngoài. Như vậy thời gian chờ đợi cũng rút ngắn hơn. Về thời hạn nộp hồ sơ xin thẻ tạm trú 6 tháng và đổi statut cũng rút ngắn hơn. Hiện nay là 2 tháng trước khi thẻ tạm trú cũ hết hạn, trước đây là 4 tháng. Có một thay đổi theo tôi cũng phù hợp với thực tế hơn. Khi sinh viên xin thẻ tạm trú 6 tháng thì không cần phải nộp bằng ngay vì lúc đó chưa ai có bằng cả. Bạn có thể bổ sung hồ sơ sau. Đối với các hồ sơ nộp sau ngày 1 tháng 6 năm 2011 mà bị từ chối thì bạn có quyền nộp lại hồ sơ. Đó là một số thay đổi về thủ tục. Tuy nhiên các điều kiện để xin thẻ tạm trú 6 tháng và đổi statut thì hoàn toàn giống trước đây. Các tôi cũng có một số quy định của thông tư không rõ ràng. Đó là vấn đề trong tiếng Pháp gọi là opposabilité de l'emploi. Tôi tạm dịch là có thể phản đối công việc. Về nguyên tắc, khi không có hiệp định ký giữa Pháp và quốc gia của người nước ngoài, thì người tuyển dụng lao động phải chứng minh được rằng họ không tìm được thí sinh khác ngoài thí sinh nước ngoài. Nói cách khác, bạn là người duy nhất đáp ứng được yêu cầu công việc mà họ cần tuyển. Khái niệm này là một khái niệm khá rộng và đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Sở Lao động từ chối cấp giấy phép lao động. Trên thực tế thì rất nhiều người sử dụng lao động không nắm được thủ tục tuyển người nước ngoài. Họ không nghĩ là mọi cái thủ tục này có thể phức tạp đến thế. Và theo tôi, bạn cũng có thể cùng người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép lao động. Nên lưu ý là nội dung thông báo tuyển người phải rất là cụ thể và người tuyển dụng lao động cần giữ lại các CV mà họ đã nhận được và các bằng chứng về các buổi tuyển dụng người lao động nhằm chứng minh là họ không tìm được ai khác ngoài bạn. Nếu hồ sơ của bạn đầy đủ thì Sở Lao động cũng khó mà từ chối cấp giấy phép lao động. Hơn nữa, trong trường hợp mà từ chối thì bạn có đầy đủ bằng chứng để khởi kiện trước tòa án hành chính.
Khách mời cuối cùng của tạp chí là anh Phan Việt Phong, tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành khoa học vật liệu, Grenoble. Anh Phong là người đã trực tiếp trải qua những khó khăn trong thời gian làm thủ tục hồ sơ thay đổi statut sau khi bản thông tư Geong có hiệu lực. Tuy nhiên, sau khi bổ sung và gửi lại hồ sơ thì hồ sơ của anh đã được chấp thuận vào tháng 1 năm nay, tức là sau khi chính phủ cũ ra thông tư sửa đổi ngày 12 tháng 1. Sau đây là một số chia sẻ của anh Phan Việt Phong.
Về kinh nghiệm cá nhân của em thì em làm renouvellement cái titre séjour salarié là năm đầu tiên và vào hồi tháng 7 năm 2011. Sau đó thì đến tháng 12 thì em nhận được cái từ chối của préfecture Grenoble với lý do là cái profile của mình á tại cái vùng Isère này là có rất là nhiều người thất nghiệp và họ tìm cái profile của mình dựa theo cái code room. Cái code room này là cái code room mà nó tương ứng với những cái ngành nghề khác nhau tại Pháp. Thì sau đó khi mà mình nhận được cái giấy báo từ chối như vậy thì dĩ nhiên là chắc hẳn là tất cả các bạn sinh viên khác hoặc là bất kỳ những ai mà mới bắt đầu đi làm thì cũng đều hoang mang. Thế tuy nhiên thì sau đó thì em đã làm cái recours. Dĩ nhiên là mình làm theo tất cả theo đúng cái quy trình pháp luật đó, thì làm cái recours và gửi lại cho Bộ Nội vụ của Pháp theo tất cả đúng quy trình. Và trong quá trình mà làm thì có một cái điều đặc biệt mà các bạn sinh viên nên chú ý, đó là mình luôn luôn thông báo với công ty mà nơi mình làm việc và nhờ công ty giúp đỡ, bởi vì là theo cái luật của Pháp thì cái công ty mà tuyển mình phải justifier, tức là nói lên cái lý do mà họ cần tuyển mình đúng cái kinh nghiệm đặc biệt mà cần cho cái vị trí mà các bạn sắp làm hoặc là đang làm. Thì như vậy thì préfecture mới có thể cho lại cái giấy phép làm việc đấy, bởi vì là hoặc là nếu mà công ty mà không thể nào mà justify được cái đó ấy, thì là sẽ rất là khó khăn. Nếu như là các bạn có rơi vào cái đúng cái trường hợp là khi mà người ta dựa vào cái code home ấy để mà nói cái lý do từ chối, thì cái code home này ra là mỗi một cái code home nó sẽ tương ứng với cái nghề rất là rộng đấy, chẳng hạn như là một cái code home có thể nó tương ứng với những ngành rộng. Và đặc biệt khi mà có một điều đáng lưu ý, đó là khi mà công ty làm giấy tờ để các bạn chuyển đổi statut thì các bạn nên yêu cầu công ty là ghi rõ những cái competence specific, tức là những cái kinh nghiệm mà đặc trưng đặc thù của cái vị trí các bạn đang làm, bởi vì nếu công ty chỉ ghi chung chung ấy, thì họ sẽ rất dễ từ chối, bởi vì như thế thì họ sẽ không có những cái thông tin cụ thể để mà nói rằng là cái vị trí của bạn là vị trí đặc thù và không thể thay thế được bởi những người khác, chính xác hơn là những người đang thất nghiệp tại Pháp. Thì nhất là trong tình hình kinh tế hiện nay thì là kinh tế Pháp và châu Âu đang khó khăn đó, thì là cái tình hình thất nghiệp đang lên cao, nên là họ sẽ dễ dựa vào cái lý do đó để từ chối giấy phép làm việc của các bạn. Theo mình thì là các bạn sinh viên cũng không nên quá hoang mang trong cái vấn đề giấy phép làm việc, bởi vì hiện nay thì cũng đã có một cái thông tư mới để làm sáng tỏ hơn nhiều vấn đề. Thế ngoài ra thì khi mà các bạn chẳng may mà có bị từ chối thì cũng bình tĩnh và làm theo đúng quy trình, có thể tìm hiểu và gặp gỡ những cái luật sư, tham khảo những cái luật sư mà chuyên về luật cho người nước ngoài đó. Sau đó thì là làm đúng tất cả những cái quy trình thủ tục cần thiết.
Tạp chí Cộng đồng của EFI về chủ đề thông tư mới hướng dẫn xử lý hồ sơ của sinh viên nước ngoài muốn làm việc tại Pháp sau khi tốt nghiệp, những điều cần lưu ý xin tạm dừng ở đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho tạp chí để chia sẻ với quý thính giả một số hiểu biết trong lĩnh vực này.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ năm 14 tháng 6, đầu tiên là bản tin thời sự. Kế tiếp là chuyên mục Euro 2012 do anh Vũ phụ trách. Điểm báo Lê Phước thực hiện. Tiêu điểm thời sự với chủ đề chìa khóa cải cách của Tổng thống Hollande nằm trong tay cử tri Pháp. RFI đặt câu hỏi với tiến sĩ Vĩnh Đào, thành viên Đảng Xã hội Pháp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Devient mondial.